Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Mai Vân, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 8 năm 2011.
Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng, luật sư Trần Đình Chiển bị hành hung vì tố cáo tham nhũng.
Hà Nội lại yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tuột dốc nhưng châu Á đã hạn chế được mức thua lỗ.
Bạo loạn lan rộng tại London, chính phủ họp khẩn cấp giải quyết khủng hoảng.
Chế độ Syria càng ngày càng bị cô lập, các nước láng giềng lần lượt lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp biểu tình.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Phát triển châu Á trấn an rằng đầu tư sẽ trở lại châu Á.
Nước Anh bị sốc mạnh bởi làn sóng bạo loạn chưa từng có, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris cho biết đã gửi một bức thư đề ngày 3 tháng 8 gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho blogger mang hai quốc tịch Pháp Việt Nam Phạm Minh Hoàng. Bị tạm giam một năm nay, giảng viên Đại học Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa tại Sài Gòn ngày mai với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vì ông là đảng viên Đảng Việt Tân và đã viết nhiều bài trên trang blog với bút danh Phan Kiến Quốc về các vấn đề môi trường, giáo dục và chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Ông Phạm Minh Hoàng cũng đã tham gia ký tên vào kiến nghị yêu cầu dừng dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Theo phóng viên Không Biên Giới, những hoạt động nói trên của ông Phạm Minh Hoàng là hoàn toàn đúng theo tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như hiến pháp Việt Nam. Cho nên, theo tổ chức này, phán quyết duy nhất đối với ông Phạm Minh Hoàng phải là tha bổng và trả tự do vô điều kiện cho ông. Nhân đây, phóng viên Không Biên Giới cũng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấm dứt các vụ bắt bớ và vụ án chính trị để đảo ngược xu hướng hiện nay của Việt Nam, quốc gia thường bị chỉ trích về những vi phạm nhân quyền. Cũng về nhân quyền, luật sư Trần Đình Triển, một trong những người đã tham gia bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hôm qua vừa tố cáo việc ông bị một nhóm thương binh hành hung để trả đũa về việc ông tố cáo hành vi tham nhũng của bà Đặng Thị Bích Hòa, bí thư đảng ủy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện. Trong kiến nghị gửi các lãnh đạo Việt Nam, văn phòng luật sư Vì Dân của luật sư Trần Đình Triển nhắc lại là vào tháng 2 vừa qua, họ đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền những tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng của bà Bích Hòa, và vụ này đang được công an điều tra. Báo chí Việt Nam cũng đã loan tin. Nhưng cho tới nay, 6 tháng sau, bà Bích Hòa vẫn yên vị, thậm chí đã sa thải những cán bộ công nhân viên của công ty dám tố cáo bà, đồng thời thuê một số người tự nhận là thương binh kéo đến văn phòng luật sư Vì Dân để đe dọa và hành hung luật sư Trần Đình Triển hai lần. Lần thứ nhất là vào đầu tháng 4 và lần thứ hai là ngày hôm qua. Trong lần thứ hai này, nhóm thương binh tỏ ra hung bạo đến mức hàng xóm và khách hàng của văn phòng luật sư đã phải gọi cảnh sát 113 và công an phường đến can thiệp. Trong bản kiến nghị, luật sư Trần Đình Triển yêu cầu truy tố và bắt tạm giam bà Đặng Thị Bích Hòa, điều tra và xử lý theo pháp luật những người bao che cho bà Bích Hòa và xác minh lý lịch những người tự nhận là thương binh đã đến đe dọa, khống chế và đánh đập luật sư Triển cũng như những nhân viên khác của văn phòng luật sư Vì Dân.
Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Việt Nam lại một lần nữa lên án việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất hoạt động tại vùng biển xung quanh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Đây là phản ứng chính thức của Việt Nam trước việc hôm mùng 2 tháng 8 Tân Hoa Xã đưa tin, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 6 đến 30 tháng 7, cuộc thăm dò địa chất Trung Quốc đã đưa một tàu thăm dò có tên gọi là Tân Bao Hao đến vùng biển Tây quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và đến phía Bắc đảo Trường Sa, Trung Quốc vẫn gọi là Nam Sa, để tiến hành đo đạc khảo sát khoa học. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đăng tải lời tuyên bố của bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói: Hà Nội phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Nguyễn Phương Nga cũng cho biết thêm là đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc để bày tỏ thái độ về hành động nói trên của Bắc Kinh. Trên Biển Đông, những tháng gần đây xuất hiện tình trạng căng thẳng do một loạt vụ xâm phạm chủ quyền do tàu Trung Quốc tiến hành. Đặc biệt trong 2 tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã 2 lần cho tàu xâm phạm lãnh hải Việt Nam, phá trang thiết bị của các tàu thăm dò địa chất của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam. Sau đó, Hà Nội đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh muốn biến khu vực không tranh chấp thành có tranh chấp. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, hai bên đã thỏa thuận với nhau sẽ giải quyết những bất đồng về Biển Đông bằng đàm phán hòa bình, nhưng thỉnh thoảng Bắc Kinh vẫn có những động thái khẳng định đòi hỏi chủ quyền của mình trong khu vực có tranh chấp, chẳng hạn như việc bắt giữ các tàu cá Việt Nam, đưa tàu hải giám đến khu vực có tranh chấp. Những hành động được cho là gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông đã gây ra làn sóng bất bình trong không ít người dân. Trong 2 tháng qua tại Hà Nội đã có 9 cuộc biểu tình tự phát của người dân diễn ra vào các sáng Chủ nhật để phản đối tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tụt dốc, nhưng châu Á giới hạn được một phần thiệt hại. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra sức trấn an vào hôm qua, nhưng vô hiệu. Thị trường Wall Street ở New York vẫn giảm sụt, mất đến 5,55%. Theo trường New York, các thị trường châu Á vào hôm nay tiếp tục biến động mạnh, có lúc có nơi giảm đến 10% trước khi gượng dậy phần nào vào lúc đóng cửa. Nhìn chung, hầu hết các thị trường chứng khoán quan trọng ở châu Á đều bị thiệt hại khá nhiều vào hôm nay. Nặng nhất là Hồng Kông, mất 5,66%, kế đến là Seoul, bị sụt 3,64%, sau đó là Tokyo, chỉ giảm 1,68%. Thượng Hải ngược lại đã tăng thêm đôi chút, 0,33%. Tình trạng lúc kết thúc giao dịch kể trên hoàn toàn khác hẳn lúc mới mở cửa, với những chỉ số liên tục lao dốc. Từ Tokyo mất hơn 4%, cho đến Thượng Hải giảm 3,5%. Riêng Seoul có lúc bị thiệt hại kỷ lục từ 10%. May mắn thay là sau cơn hoảng loạn đó, thì giới đầu tư đã trấn tĩnh trở lại, giúp các thị trường này giới hạn được mức thiệt hại trước lúc đóng cửa. Tình hình các thị trường châu Âu cũng không khá, vẫn bị trôi sụt thất thường. Lúc mở cửa thì các chỉ số tương đối khá, nhưng chỉ ít lâu sau, toàn bộ đều tụt giá từ 4% đến 6% trước khi gượng lại phần nào. Cho đến buổi trưa thì London bị giảm 2,05%, Frankfurt bị mất đến 3,14%, riêng Paris chỉ còn mất 1,16% mà thôi. Tình hình các thị trường xấu đến mức mà nhiều chuyên gia đã gợi lên viễn cảnh một sự sụp đổ. Khái niệm này thường được áp dụng khi các thị trường bị tụt giảm mạnh và nhanh chóng, tức là mất ít nhất 20% giá trị trong vài ngày hay 10% trong một ngày. Hiện nay thì các nước, nhất là ở châu Á, đang nhìn sang Trung Quốc với câu hỏi là liệu nền kinh tế thứ nhì của thế giới có thể đóng vai trò đầu tàu kéo thế giới ra khỏi khủng hoảng một lần nữa hay không? Lần này, tâm lý chung có vẻ không mấy tin tưởng, nhất là sau khi Bắc Kinh loan báo tỷ lệ lạm phát tăng vọt vào tháng 7 vừa qua. Lạm phát tại Trung Quốc đã tăng lên 6,5%.
Tại Anh, bạo loạn lan rộng, chính phủ họp khẩn cấp giải quyết khủng hoảng. Các vụ bạo loạn làm chấn động London từ hôm thứ Bảy tiếp tục lan rộng từ thủ đô sang nhiều thành phố khác trước sự lúng túng và bất lực của cảnh sát Anh. Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè trở về lo giải quyết khủng hoảng đã tràn ra trên quy mô toàn quốc. Theo AFP, suốt cả đêm hôm qua, mùng 8 tháng 8, tiếng còi cảnh sát và cứu hỏa vang khắp thành phố London, trong khi các đám cháy mới cùng những vụ đập phá hôi của tiếp tục lan từ khu phố này sang khu phố khác của thủ đô. Hôm nay, cảnh sát Anh thông báo đã có trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong các vụ bạo động tối qua. Nạn nhân chưa rõ danh tính được phát hiện bị thương nặng trong một chiếc xe ở khu phố Croydon, nằm ở phía nam London, đã bị chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Croydon cũng là khu vực xảy ra bạo động dữ dội trong đêm qua. Lực lượng giữ gìn trật tự đã được huy động tới 6.000 người nhưng không dập tắt được làn sóng bạo động chưa từng có. Từ khi bạo động bùng phát đến nay, cảnh sát đã bắt giữ hơn 450 người và đưa ra truy tố gần 70 người về những tội danh gây rối phá hoại. Bùng phát tối hôm thứ Bảy từ khu phố nghèo Tottenham nằm ở phía bắc thủ đô London, đến tối qua làn sóng bạo động đã như vết dầu loang tràn sang các thành phố khác như Bristol ở tây nam, Liverpool ở tây bắc, Birmingham ở miền trung. Người dân Anh đang rất hoang mang, lo lắng và bất bình trước việc chính quyền dường như không đủ khả năng khống chế được bạo lực. Sáng nay, Thủ tướng Anh đã bỏ dở kỳ nghỉ hè ở Ý để trở về triệu tập cuộc họp chính phủ khẩn cấp nhằm giải quyết khủng hoảng. Tại London, cuối buổi chiều hôm qua, các vụ tấn công cướp phá đã lan sang khu phố có đông người Việt sinh sống. Nhiều cửa hàng, quán ăn đã phải đóng cửa nhưng cũng không tránh được bị đột phá. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, một người Việt sống tại khu Peckham, phía nam thủ đô London, cho biết trước sự bất lực của cảnh sát, người dân rất lo sợ, nhiều người đã phải chạy lánh nạn bằng cách thuê khách sạn để ở. Chị Thu Hà cho biết.
Cái tụi bạo động đó, nó phá tất cả các shop rồi nó đốt nhà người ta ở ngoài hai chiếc ấy, cứ ở ngoài đường là ngoài đường chính là nó đốt nhà, đốt phá nhà mà nó vào nó lấy hết đồ đi á. Và nói chung là xe bus thì nó cũng đốt luôn cả xe bus, rồi dân tình thì ai cũng hoảng, rất là hoảng sợ. Rồi nói chung là transport thì không được như bình thường nữa, rồi mọi người cũng phải đi bộ đi làm, hay là có người không dám đi làm luôn, hay là không dám đi đón con luôn ấy. Buổi tối thì như kiểu ba của em ấy là thì cũng điện nói là đi về không được đi chơi, con cái trong nhà thì không được cho ra ngoài đường nữa. Và em thấy tinh thần chung nói chung là mọi người đều ai cũng rất là hoảng sợ và không biết phải làm sao, nói chung là như thế. Em thì em sống ở ngay khắc hầm cho nên là nó xảy ra ngay trước cửa nhà em thôi, đi bộ khoảng mấy phút thôi. Thì nói chung ngày đêm hôm qua em cũng không thể là ngủ được, thì rất là sợ và lo lắng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ấy, bởi vì là mình không biết là nó có đi vào trong khu nhà thường hay không, hay là nó mình mai mình đi làm có làm sao, tối đi làm về muộn thì liệu mình gặp tụi nó thì mình có bị làm sao hay không, như thế ấy, thì cũng rất là lo lắng. Em nghĩ là rất là lo sợ, bởi vì là bạn bè em cũng là người Việt khá là nhiều, thì nó đánh sang cả khu người Việt ở thì hầu như là mọi người ai cũng đều có người thì bỏ đi khách sạn ở tạm một hai ngày ấy để cho đỡ có gì đỡ sợ ấy, có người thì ở trong nhà rồi đóng cửa kín lại thôi. Bản thân em thì cũng sợ, cũng đi tránh nạn ở chỗ khác ấy, cũng không dám ở nhà vì thực ra là mình ở cái khu nguy hiểm quá thì mình cũng phải tránh đi á. Mình tư tưởng của người Việt mình bên này thì khá là lo lắng và sợ hãi, nói chung là như thế thì không biết là như nào. Cảnh sát Anh Quốc thì đến bây giờ thì xem trên Sky News hay là xem ở trong BBC thì nó cũng chỉ nói là nó đứng từ xa nó nhìn thấy là thực sự là ở bên Anh Quốc cái nhân quyền nó khá là cao ấy, mà thường cái bọn riot này thì lại toàn là trẻ con dưới 16 tuổi ấy, cho nên là nếu mà để cảnh sát mà đánh nó hay là làm gì nó thì cũng không được, không dám đánh đâu, chỉ đứng nhìn thôi ấy. Thì nói chung em cũng rất là mong cảnh sát hay là khi đó làm khi đó để cho mọi người được an tâm hơn một chút ấy, chứ không như này thì chết.
Tại Nhật Bản, thành phố Nagasaki kêu gọi từ bỏ năng lượng hạt nhân. Nhân dịp kỷ niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki mùng 9 tháng 8 năm 1945, hôm nay thị trưởng thành phố này đã kêu gọi từ bỏ năng lượng hạt nhân. Trong buổi lễ kỷ niệm, ông Tomihisa Taoe phát biểu, hồi tháng 3, chúng ta kinh ngạc trước mức độ nghiêm trọng của tai nạn hạt nhân tại Fukushima. Dù có mất bao nhiêu thời gian, điều cần phải làm là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hạt nhân để tiến đến một xã hội sở hữu nguồn năng lượng an toàn. Ông nói thêm, với tư cách là nhân dân của một quốc gia đã gánh chịu vụ nổ bom nguyên tử, chúng tôi tiếp tục đấu tranh để không bao giờ còn có nạn nhân của phóng xạ hạt nhân nữa. Phát biểu của thị trưởng Nagasaki làm liên tưởng đến bài phát biểu của thị trưởng thành phố Hiroshima hôm 6 tháng 9, nhân kỷ niệm ngày quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố này, và quyết tâm từ bỏ năng lượng hạt nhân của Thủ tướng Naoto Kan, cũng có mặt tại lễ kỷ niệm ở Nagasaki. Ngoài ra, ông Tomihisa Taoe còn kêu gọi tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân từ bỏ loại vũ khí này.
Chế độ Syria ngày càng bị cô lập, các nước láng giềng lần lượt lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp. Theo gương Ả Rập Xê Út, các láng giềng của Syria đã nối tiếp nhau lên án chiến dịch đàn áp của chế độ Damas nhắm vào phong trào đối lập. Và hôm qua, đến lượt Kuwait và Bahrain đã triệu hồi đại sứ của họ tại Syria về nước. Công luận các quốc gia liên bang của Syria cũng đã phản đối các cuộc đàn áp tàn bạo diễn ra hầu như mỗi ngày. Ví dụ như tại Liban, nếu chính quyền cho đến giờ vẫn đứng ngoài thì dân chúng đã xuống đường. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ thì đã cử ngoại trưởng đến Damascus vào hôm nay, hầu thuyết phục chính quyền Al-Assad đình chỉ chiến dịch trấn áp. Ankara từng thông báo là họ đã hết kiên nhẫn, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh thường dân bị giết chết. Hoa Kỳ hôm qua đã lên tiếng ủng hộ thái độ mới này của các nước láng giềng Syria, vì cho đến cuối tuần qua họ vẫn giữ im lặng. Xin nhắc lại, Liên đoàn Ả Rập, tập hợp 22 thành viên, đã lên tiếng đầu tiên kêu gọi Syria chấm dứt các vụ giết người. Châu Âu thì hiện đang xem xét những biện pháp trừng phạt mới đối với Damascus. Bên cạnh các biện pháp đã được thực hiện như phong tỏa tài sản hay cấm chiếu kháng nhập cảnh.
Tại Libya, Hội đồng Quốc gia lâm thời giải tán nội các. Hôm qua, mùng 8 tháng 8, Hội đồng Quốc gia lâm thời của phe đối lập Libya đã giải tán Ủy ban Hành pháp tương đương với chính phủ. Quyết định này đưa ra 10 ngày sau vụ ám sát tướng Younes, tổng tư lệnh phe nổi dậy. Trong khi đó, tình hình trên chiến trường tạm lắng xuống. Trả lời AFP, một phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia lâm thời cho biết thêm, Chủ tịch Ủy ban đương nhiệm, ông Mahmoud Jibrin, được giao trách nhiệm thành lập lại Ủy ban Hành pháp bao gồm 15 thành viên. Vụ ám sát tướng Younes hôm 28 tháng 7 gây chia rẽ trong nội bộ phe nổi dậy và nhiều chỉ trích chống lại Hội đồng Quốc gia lâm thời. Đã từng là một trụ cột của chính quyền Muammar Gaddafi, ông Abdel Fattah Younes trở thành tổng tư lệnh của phe nổi dậy. Ông bị giết sau khi bị triệu tập chất vấn tại Benghazi. Trên chiến trường, tình hình tương đối ổn định. Phe nổi dậy bảo vệ vị trí của họ ở phía đông Tripoli, chống lại cuộc tấn công của lực lượng Gaddafi. Về phía tây nam, phe nổi dậy kiểm soát Bir Ghanam, vị trí chiến lược cách thủ đô 80 km. Một phát ngôn viên quân sự phe đối lập cho biết, tại Brega, cách Tripoli 800 km về phía đông, có dấu hiệu triệt thoái của lực lượng Gaddafi. Hôm qua, Tổng thống Chad, nước láng giềng của Libya, nhận định cuộc chiến đang nằm trong ngõ cụt. Ông kêu gọi quốc tế và châu Phi ngồi vào bàn đàm phán nhằm đưa đến hòa bình bằng đối thoại. Cũng hôm qua, UNESCO lên án cuộc ném bom hôm 30 tháng 7 của lực lượng NATO nhắm vào đài truyền hình tại Tripoli.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á trấn an rằng đầu tư sẽ trở lại châu Á.
Hôm nay, các thị trường chứng khoán ở châu Á tiếp tục sụt điểm mạnh do tác động của việc Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử bị hạ điểm về nợ công. Thế nhưng, một giới chức Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa trấn an là một khi khủng hoảng chấm dứt, các nhà đầu tư sẽ quay trở lại châu Á vào cuối năm nay. Ông Iwan Aziz, đặc trách hội nhập kinh tế khu vực của Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Bangkok nhằm giới thiệu bản báo cáo thường niên về các thị trường vốn ở châu Á. Lý do là vì, theo ông, khác với nhiều nền kinh tế của châu Âu và châu Mỹ, nhiều nước đang trỗi dậy ở châu Á có mức nợ công có thể chấp nhận được và có được mức thặng dư mậu dịch. Tuy các luồng vốn được dự đoán là sẽ đổ về phía châu Á, nhưng ông Iwan Aziz cảnh báo là tình trạng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ chậm lại, tác động đến xuất khẩu của châu Á. Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng đã kêu gọi các lãnh đạo ở châu lục này có biện pháp đối phó với tính chất không đều đặn của các luồng vốn, có thể dẫn đến những chu kỳ tăng trưởng và suy thoái xen kẽ nhau. Bản báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á khuyên là, nếu cần, các nước châu Á nên có một số biện pháp tạm thời để kiểm soát vốn. Theo ADB, trong dài hạn, các đơn vị tiền tệ của châu Á có thể sẽ tăng giá trị từ việc các luồng vốn đầu tư ồ ạt đổ vào khu vực này. Chỉ có điều, đồng tiền mạnh hơn thì sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu của nước đó. Ngân hàng Phát triển Châu Á còn dự báo là tỷ lệ tăng trưởng của các nước đang trỗi dậy ở châu Á sẽ chậm lại do các nước đều thi hành những biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Để ngăn chặn đà leo thang của vật giá, các ngân hàng trung ương ở châu Á từ đầu năm 2010 đến nay đã liên tục tăng lãi suất cho vay. Trong tháng 7 vừa qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan đã tăng thêm lãi suất, còn các nước như Malaysia, Philippines và Indonesia thì đã giữ nguyên lãi suất cao. Chính vì vậy mà tổng sản phẩm nội địa GDP của các nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ chỉ tăng 7,9% trong năm 2011 và 7,8% vào năm tới, so với mức 9,2% của năm 2010. Tuy nhiên, cần ghi nhận là báo cáo nói trên của Ngân hàng Phát triển Châu Á được viết trước khi thị trường chứng khoán toàn thế giới bị chao đảo trong hai ngày qua. Trước mắt, theo dự báo của công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đưa ra ngày hôm qua, một cuộc khủng hoảng tài chính mới sẽ tác động đến châu Á nặng nề hơn là khủng hoảng lần trước. Bị nặng nhất là những nước chưa cân bằng được ngân sách kể từ sau khủng hoảng những năm 2008-2009. Trong trường hợp đó, một số nước sẽ bị hạ điểm về nợ công. Hiện giờ, theo Standard & Poor's, việc Hoa Kỳ bị hạ điểm về nợ công chưa tác động gì đến những nước chủ nợ ở châu Á.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, kể đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Quan hệ kinh tế Mỹ-Trung, chủ nợ và con nợ ghim nhau trong ách tắc. Đức Tâm phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Nước Anh bị sốc mạnh bởi làn sóng bạo loạn chưa từng có. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Từ hôm qua đến hôm nay thì bạo động ở nước Anh đã lan rộng ra không chỉ còn ở London nữa. Vậy thưa anh, tình hình thì cho đến tối hôm qua thì diễn ra như thế nào ạ?
Đầu tiên thì buổi chiều hôm qua thì nó xảy ra ở khu Hackney, tức là khu có nhiều người Việt sinh sống và có một cái tiệm vàng của người Việt Nam, tiệm Ngô Diamond, sẽ ngay đó cũng bị cướp phá tan tành. Đến tối thì bắt đầu lan rộng sang một số cái vùng phía Nam, Peckham, Lewisham. Và đặc biệt là cháy tan tành một cái khu nhà siêu thị, khu mua bán ở Croydon, là một cái thành phố phía Nam, cũng có nhiều người Việt sinh sống ở đó. Và đám cháy, anh tưởng tượng là 3 tiếng đồng hồ liền không có ai có thể dập tắt, bởi vì xe cảnh sát thì không vào được, xe chữa cháy thì đang lo bận cứu ở một nơi khác. Và đến gần nửa đêm thì có thêm tin là ở cái vùng miền Trung, tức là những thành phố lớn nổi tiếng xưa nay, Birmingham, Liverpool, rồi Bristol, tất cả đều bị cướp phá. Và thậm chí ở miền Trung thì người ta nói là có những cửa hàng không kịp đóng cửa thì bọn cướp nó cũng xông vào và nó đánh đập tất cả nhân viên ở trong cửa hàng. Có thể nói là ở một số nơi là không còn kiểm soát được nữa. Có những nơi mà anh biết là cướp phá xảy ra trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ mà không hề có mặt cảnh sát. Và khi cảnh sát đến nơi thì là những cảnh sát không có trang bị để chống bạo động và họ chỉ đứng ở một góc thôi. Rồi cái băng cướp đó thì nó kéo lùi ra khoảng vài trăm mét xong lại tiếp tục cướp phá ở một góc đường khác. Như vậy là tình hình phải nói là hoàn toàn không còn pháp luật. Có thể người ta có thể nói là London giống như là đại chiến sự vậy. Và sáng nay thì một số nơi người ta thấy có xe thiết giáp đến được tăng cường ra.
Và cảnh sát thì bất lực. Quả là nước Anh đã thực sự là bất ngờ trước cái làn sóng bạo động này. Người dân người ta cảm thấy thế nào? Có bị sốc lắm không?
Anh nhìn mặt những người dân trên TV cảm thấy là họ hoảng sợ. Ví dụ như là dân ở khu khách nghỉ thì họ ngay lập tức họ bỏ chạy ra khỏi cái vùng loạn lạc. Graham Johnson, tức là cách nhà tôi khoảng 30 phút đi xe buýt đêm hôm qua, thì mọi người ở trong trạng thái hoang mang. Anh tưởng tượng là 2 giờ sáng mà họ cứ đi ra đường đi ngơ ngác như vậy. Tức là khi sau khi đã có những cái đám cướp đập phá rồi một đám người đi hôi của rồi. Thì những người dân bình thường họ bước ra đường họ ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra ở cái khu mình sống rất là thanh bình. Ở Ealing Broadway là một cái khu rất là đẹp, mua bán sầm uất. Sáng nay trên truyền hình nhiều người đứng ngơ ngác và không thể tưởng tượng được chưa hề xảy ra những cái chuyện bất ngờ như thế này. Ai cũng trong tình trạng hoang mang, không biết là chuyện gì xảy ra. Và anh tưởng tượng là nhà London đa số là theo một cái ở trên tầng 2, tầng 3 thì là nhà ở, ở dưới nhà thì là cửa hàng và có một cái đường đi rất là bé. Và nếu mà cái cửa hàng nó bị cháy thì ở trên không còn lối thoát nữa. Và người ta đang lo sợ nhất hiện nay là tình trạng cháy. Lo sợ nhất hiện nay là tình trạng cháy nhà thì thoát đi như thế nào. Thứ hai nữa là vùng loạn lạc thì anh tưởng tượng là lúc mà rút lui thì các băng nhóm tội phạm đó họ đốt xe hơi để mà chặn đường cảnh sát. Thì những chiếc xe đó cũng rất là mắc tiền. Ai mà vô tình có cái xe mình để trên đường thì coi như là mất toàn bộ tài sản rồi. Và nếu mà ở trong cái khu vực loạn lạc như vậy thì sẽ bị ảnh hưởng lâu, nhà sau này sẽ bị mất giá, bởi vì ở London này chỉ cần có một vụ bất ổn an ninh thôi thì người ta sẽ không thèm mua nhà khu đó nữa. Và bây giờ tất cả mọi người đều trong tình trạng hoang mang, không biết là chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra.
Vậy dư luận và báo chí hiện nay ở nước Anh thì người ta phân tích thế nào về cái nguyên nhân sâu xa để dẫn đến cái tình trạng vô chính phủ như thế này hiện nay ạ?
Hiện tại thì họ chưa nói nhiều về chuyện nguyên nhân, mà họ đang tập trung vào cái việc chữa cháy. Rồi họ chỉ trích là tại sao bạo lực xảy ra mà ông thị trưởng London thì không có mặt, ông đang đi nghỉ. Rồi bà bộ trưởng bộ nội vụ thì cũng đi nghỉ, mà cũng may là bà kịp về. Rồi ông thủ tướng cũng đang ở trong kỳ nghỉ, thì ông thủ tướng cũng đang trên đường bay về, và sáng nay đã có mặt ở London. Về cái nguyên nhân sâu xa thì có thể nói như thế này, có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng là đây là liên quan đến các cái vấn đề của nước Anh can thiệp ở Trung Đông, cho nên là bây giờ các băng nhóm tạo nên những cái chuyện bạo lực ở nước Anh này để cho quân Anh phải rút lui về. Tại vì cũng thấy rõ là các cái vụ mà đập phá này có một cái tổ chức nào đó giữa họ với nhau, họ gửi tin nhắn qua hệ thống điện thoại hay là Twitter. Thế nhưng mà theo như tôi nhìn thấy thì những người đập phá có cả da trắng, có cả da đen, có cả các băng nhóm khác nhau từ các vùng khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là những người Hồi giáo Trung Đông hay là những người da đen ở các khu nghèo, mà đủ các loại thành phần có thể gọi là tệ nạn xã hội. Và các khu vực đó thì anh có thể thấy rằng là người ta đi đập phá có tổ chức, và thanh niên thì là 12, 14, 16 tuổi. Những cái người như vậy thì rất khó bị đi tù. Và theo như tôi nghĩ thì đây là một dạng hình của các băng nhóm tội phạm. Họ muốn thi đấu với nhau xem là ở khu nào đốt nhiều hơn, khu nào phá nhiều hơn, và họ coi như là một trò chơi như vậy để họ đối mặt với cảnh sát. Rõ ràng là trong thời gian gần đây thì vài tháng qua là tình hình tội phạm ở London lên rất là cao. Anh tưởng tượng là trong vòng một năm qua thì những vụ nổ súng giết người thanh toán băng đảng xảy ra như cơm bữa. Mà ngay ở ga Victoria, tức là ga trung tâm của London, thì ngay giữa ban ngày một băng đảng cũng truy sát một thanh niên giết chết ngay tại chỗ. Và cái vụ bạo động này thì quý vị khán giả chú ý, các thì cũng bắt đầu từ một cái vụ mà cảnh sát Anh truy sát bắt giữ một cái người họ tình nghi là tội phạm và làm chết cái người đó.
Cái vụ bạo lực này xảy ra khá bất ngờ đối với nước Anh, và nó đặc biệt rơi vào cái hoàn cảnh là chỉ còn một năm nữa thì tại London sẽ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè. Vậy thì cái vụ việc này nó có ảnh hưởng gì nhiều đến hình ảnh của nước Anh về cái vấn đề an ninh trật tự mà đây vốn đã là mối đau đầu của chính quyền Anh?
Vâng, thì anh cứ tưởng tượng xem, đúng cái kỳ Olympic thì thế giới bắt đầu chú ý đến nước Anh. Thì bây giờ họ xem báo chí, họ xem truyền hình, họ thấy những đám lửa bốc lên cháy 3-4 tiếng đồng hồ không ai cứu chữa. Sau đó thì những ngôi nhà trở thành những cái đống gạch vụn tan tành, đường phố thì biến thành bãi chiến trường như vậy. Còn gì có thể bình luận xấu hơn về hình ảnh nước Anh. Và người ta cũng đang đặt câu hỏi xem là thế thì liệu nước Anh có đủ để bảo đảm an ninh trong những cái kỳ sắp tới Olympic hay không, bởi vì ngay bây giờ thì chính phủ Anh đã ra quyết định là ngưng tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao, các trận đá banh hay là những cái trận cricket hay là tennis quan trọng thì họ đều ngừng lại hết rồi, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Here Comes Santa Claus qua tiếng hát của Elvis Presley.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all the leaves are reindeer, pulling on the rain. Bells are ringing, children hear all the merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus come tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. I come from Santa Claus, I come from Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, boy, loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Phóng viên không biên giới kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Luật sư Trần Đình Triển bị hành hung vì tố cáo tham nhũng.
Hà Nội lại yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tuột dốc, nhưng châu Á đã hạn chế được mức thua lỗ.
Bạo loạn lan rộng tại Luân Đôn, chính phủ họp khẩn cấp giải quyết khủng hoảng.
Chế độ Syria càng bị cô lập, các nước láng giềng lần lượt lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Phát triển châu Á trấn an rằng đầu tư sẽ trở lại châu Á.
Nước Anh bị sốc mạnh bởi làn sóng bạo loạn chưa từng có. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ Luân Đôn.
Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Thị trường tài chính thế giới vẫn là đề tài chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay. Đặc biệt, nhiều nhật báo bình luận về phản ứng của Trung Quốc khi nước này lớn tiếng chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu là vô trách nhiệm trong đợt khủng hoảng này. Về đề tài này, nhật báo kinh tế Liseco có bài viết Trung Quốc dạy đời nhưng cũng không thoát được một cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Bài báo viết quét nhà ra rác, Trung Quốc cần phải xem lại mình trước khi lên lớp ra giọng dạy đời người khác. Nếu như việc hạ điểm nợ của Hoa Kỳ đã đưa cho Bắc Kinh những lý lẽ để chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu trong việc quản lý nợ công, thì chính bản thân Trung Quốc cũng có những vấn đề về nợ của họ.
Theo bài báo, bản chất vấn đề nợ của Trung Quốc dĩ nhiên là sẽ không giống như những gì đang diễn ra tại Mỹ và châu Âu, nhưng cũng đủ gây lo ngại cho chính quyền Trung Quốc, nhất là nó liên quan đến tài chính của các địa phương. Liseco cho biết, một nửa nguồn thu của các chính quyền địa phương chủ yếu đến từ các vụ bán đất cho các nhà kinh doanh địa ốc đã bị tụt giảm nghiêm trọng do giá đất giảm xuống đến 50% chỉ trong vòng một năm qua, và các chính quyền địa phương bắt đầu gặp khó khăn trong việc trả nợ. Đây chính là những tín hiệu đầu tiên của khủng hoảng ngân hàng. Liseco cho biết, nợ của các chính quyền địa phương hiện nay chiếm khoảng 27% tổng sản phẩm quốc nội, với tổng số tiền vay là 10.700 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1.173 tỷ euro, thì nợ các ngân hàng chiếm đến 8.500 tỷ nhân dân tệ. Nhưng, nhiều chuyên gia nhận định rằng, trong trường hợp các địa phương bị phá sản, có thể nhà nước sẽ phải can thiệp để tránh hiệu ứng domino. Trung Quốc có đầy đủ nguồn tài chính để tránh một cuộc khủng hoảng có hệ thống này.
Còn nhật báo Le Monde thì có bài tựa, Trung Quốc đả kích Hoa Kỳ là vô trách nhiệm để che giấu những yếu kém của chính mình.
Theo Le Monde, Trung Quốc đang lo sợ số công trái phiếu Mỹ trị giá 1.200 tỷ đô la mà họ đang nắm giữ và nguồn dự trữ ngoại tệ 3.200 tỷ đô la thu được từ thặng dư mậu dịch sẽ đi theo mây khói. Hơn nữa, Trung Quốc cũng quan ngại sức khỏe kinh tế của chính mình, hiện được xem là thứ hai trên thế giới. Lạm phát leo thang, những hạn chế áp đặt cho tín dụng ngân hàng và khả năng tụt giảm nhu cầu của Mỹ và châu Âu, tất cả những điều này đang đe dọa ngành xuất khẩu tư nhân Trung Quốc. Nhiều chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng khủng hoảng tại Mỹ tạo cho Trung Quốc một lý do tốt để thay đổi. Theo họ, tình hình hiện nay cho thấy tính cấp bách của việc tái cân bằng kinh tế Trung Quốc theo hướng tiêu thụ nội địa, nhưng phải đi chậm theo quán tính của mô hình phát triển hiện nay. Cuối cùng, các chuyên gia kinh tế này cũng khuyên rằng Trung Quốc nên đa dạng hóa nguồn dự trữ và hãy thả nổi đồng nhân dân tệ theo giá thị trường. Ý kiến này cũng được tờ Libération đồng tình chia sẻ qua bài viết Ông chủ nợ Trung Quốc nổi giận. Bài báo trích dẫn nhận định của một cựu quan chức cao cấp ngân hàng trung ương. Ông này cho rằng, không có lợi ích gì khi Trung Quốc cứ tiếp tục tích tụ thặng dư mậu dịch. Một đất nước đang trên đà phát triển mà thu nhập người dân lại đứng hàng thứ 100 trên thế giới thì không thể nào tiếp tục cho vay các nước giàu hơn. Nếu có một bài học cần phải rút ra từ đợt khủng hoảng này, đó là Trung Quốc phải chấm dứt chính sách tích trữ ngoại tệ và hãy để đồng nhân dân tệ thay đổi theo giá của thị trường. Liberation cho rằng nếu Trung Quốc làm được như thế thì đây có lẽ sẽ là một cuộc cách mạng.
Liên quan đến vụ bạo động xảy ra ở Tottenham tại Anh, nhật báo Le Monde có đăng bài nhận định về các nguyên nhân của sự cố này qua bài viết "Đêm bạo động tại Tottenham phản ánh tầm mức của sự khủng hoảng trong ngành cảnh sát".
Theo Le Monde, quyền xã hội bị tước đoạt, nạn thất nghiệp, những bực bội vì phân biệt chủng tộc hàng ngày, văn hóa bạo lực và sự căm thù cảnh sát là những lý do dẫn đến những vụ xung đột dữ dội giữa lực lượng an ninh và hàng trăm thanh niên trong suốt đêm thứ Bảy 6 tháng 8, rạng sáng Chủ nhật 7 tháng 8 vừa qua. Le Monde cho biết, Tottenham là một khu vực nhạy cảm. Phần đông người dân khu vực này có nguồn gốc từ Antilles. Le Monde cho rằng, vụ bạo động xảy ra không đúng lúc vì cơ quan cảnh sát đô thị đang bị nghi ngờ tham nhũng trong vụ nghe lén của News of the World. Trong vụ này, hai cuộc điều tra sẽ được tiến hành, một của nghị viện và một của cảnh sát. Mặt khác, phiên xử một cảnh sát bị quy tội vô tình giết người liên quan đến cái chết của một người bán báo trước thềm hội nghị G20 tại London năm 2009, sắp tới đây cũng sẽ được mở ra. Bên cạnh đó, hậu quả của việc rối loạn bộ máy hành chính cũng giải thích một phần tầm mức của các vụ cướp bóc tại Tottenham. Cảnh sát bị cáo buộc hành động quá chậm trễ do không có người lãnh đạo. Ông Paul Stephenson và trợ lý của ông phải từ chức do vụ nghe lén tai tiếng của News of the World. Lực lượng an ninh phải cầu viện đến các quận kế bên. Nhưng vụ bạo động này, công đảng đã lên tiếng chỉ trích nhà nước không quan tâm đến các khu vực khó khăn do nạn thất nghiệp, giới trẻ không có việc làm, buôn lậu thuốc phiện và kinh doanh vũ khí. Họ cho rằng bạo động này là hệ quả của chính sách khắc khổ của chính phủ liên minh bảo thủ tự do dân chủ.
Nhìn sang Nam Mỹ, nhật báo Le Monde đăng một bài viết để nói về tác hại của thuốc diệt cỏ. Theo bài báo, ung thư bạch cầu, dị tật thai nhi, sảy thai, vấn đề vô sinh, các bệnh đường hô hấp, bệnh mắt và bệnh ngoài da là danh sách của các chứng bệnh mà người dân ở Nam Mỹ đang phải hứng chịu từ nhiều năm qua, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ loại thuốc diệt cỏ Roundup.
Theo Le Monde, nguồn gốc xuất xứ của các loại bệnh đến từ hoạt chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ Roundup do công ty Mỹ Monsanto tung ra thị trường và được chính quyền Argentina cho phép lưu hành vào năm 1997. Le Monde cho biết, tại vùng San Jorge, tỷ lệ bệnh ung thư đã tăng lên 30% trong vòng 10 năm. Theo lời kể của cư dân tại đây, cứ sau mỗi đợt phun thuốc bằng máy bay trên các cánh đồng đậu nành biến đổi gen ER, nghĩa là Roundup Ready, một giống đậu nành do Monsanto tạo ra, môi của họ trở nên tái xanh, lưỡi thì dày lên, gà chết hàng loạt, chó mèo thì trụi lông, còn ong mật thì dần biến mất, chim chóc cũng không còn. Hiện tại, chính quyền địa phương đã ra lệnh, việc phun thuốc bằng xe kéo phải cách khu dân cư ít nhất là 800 mét và 1.500 mét nếu thực hiện bằng máy bay. Thế nhưng, lệnh cấm này nhiều khi cũng không được tuân thủ. Mặt khác, Roundup có thể tồn tại rất lâu trong không khí và di chuyển nhiều cây số do được nước và gió tải đi. Vấn đề là, nhiều nhà nông học cho rằng Monsanto đưa loại thuốc này ra thị trường mà không hề có thử nghiệm khoa học trước. Người dân tin vào lời quảng cáo trên trang web của Monsanto rằng Roundup là vô hại, 100% an toàn. Những ai nói về tác hại của glyphosate đều bị xem là những tên điên và họ bị cáo buộc là muốn cản trở sự thịnh vượng của đất nước. Le Monde cũng ghi nhận, đại đa số các kỹ sư nông nghiệp đều làm việc cho các nhà sản xuất thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều hội đoàn và nhất là các bác sĩ vùng nông thôn lên tiếng làm chứng cho cơn ác mộng y tế này. Bài báo cũng nhắc lại cho biết, tại Mỹ và châu Âu, Monsanto đã từng bị kết tội vì những lời quảng cáo dối trá là thuốc diệt cỏ sinh học, 100% có thể tự hủy.
Liên quan đến tình hình Nhật Bản, sau thảm họa hạt nhân, nếu như nhiều người xem Fukushima là vùng đất bị nguyền rủa, thì đối với giới nghiên cứu khoa học, nhất là các nhà dịch tễ học, thì đây được xem là một phòng thí nghiệm tự nhiên có quy mô lớn.
Fukushima, phòng thí nghiệm tự nhiên quy mô về phóng xạ, là chủ đề của một bài viết trên trang kinh tế Nhật báo Liberation. Bài báo cho biết, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một chương trình nghiên cứu dịch tễ học đầy tham vọng nhất chưa từng có. Trước mắt, trong giai đoạn đầu tiên, dự kiến kéo dài ít nhất trong 30 năm, các nhà khoa học sẽ thu thập và phân tích các cơ sở dữ liệu. Cuối tháng 6 rồi, chính quyền địa phương đã cho phân phát bản điều tra dày 12 trang để thiết lập chính xác quá trình nhiễm xạ của mỗi cư dân. Từ đó, các nhà khoa học sẽ thực hiện nhiều phân tích. Mặt khác, họ cũng theo dõi tuyến giáp của khoảng 360.000 thanh niên dưới 18 tuổi và 20.000 phụ nữ đang có thai cũng như trẻ sơ sinh. Riêng về phần 20.000 người được sơ tán sẽ được khám tổng quát định kỳ hàng năm. Mục tiêu của chương trình nghiên cứu này cho phép xác định xem liệu có hay không tác động đáng kể lên sức khỏe con người, cho dù liều phóng xạ đó rất là yếu. Thưa quý vị, chủ đề tạp chí kinh tế ngày hôm nay, quan hệ kinh tế Mỹ-Trung, chủ nợ và con nợ dìm nhau trong ách tắc. Đức Tâm phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.
Tạp chí kinh tế.
Sau nhiều tuần lễ tranh cãi, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ đã đạt được đồng thuận nâng mức trần nợ công. Sự kiện này đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín của nền kinh tế số 1 thế giới, với hậu quả là ngày 5 tháng 8, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ đã hạ điểm tín nhiệm về quốc trái của Hoa Kỳ từ hạng cao nhất là 3A hoa xuống hạng 2A hoa cộng. Biến cố này đã và đang gây chấn động trong dư luận và các thị trường tài chính toàn cầu. Vốn là chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ, lãnh đạo Trung Quốc đã để các phương tiện truyền thông của nhà nước liên tục đả kích việc Mỹ gây bội chi ngân sách và đi vay quá nhiều. Vậy có thể nhận định thái độ của Trung Quốc ra sao? Mặc dù chỉ trích Mỹ, nhưng liệu Trung Quốc có thể tìm ra được một đối tác kinh tế tài chính khác đủ khả năng thay thế Hoa Kỳ hay không, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản và châu Âu đều gặp khó khăn? Tình trạng tài chính của Trung Quốc hiện nay thực hư như thế nào? Trên đây là những vấn đề sẽ được đề cập đến trong cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại California về quan hệ kinh tế giữa hai nước dẫn đầu kinh tế thế giới. Một bên là con nợ Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc, chủ nợ số 1. Xin chào chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh, trong những ngày vừa qua có hai sự kiện đáng chú ý liên quan đến Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới. Đó là việc Hoa Kỳ tạm giải quyết xong việc nâng định mức đi vay và việc công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm tín dụng của Mỹ từ 3A hoa xuống còn 2A hoa cộng. Trong bối cảnh này đấy, thì dư luận đặc biệt quan tâm đến Trung Quốc, chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ. Theo anh thì Trung Quốc nghĩ gì về những động thái này và sẽ có phản ứng ra sao?
Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh bị kẹt vì rất nhiều lý do. Thứ nhất là vì cái vụ tranh luận chính trị xảy ra tại Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã cho thông tấn xã quốc doanh của họ là Tân Hoa Xã đó nhiều lần đả kích việc chi tiêu của Mỹ từ hôm 28 cho đến hôm 6 vừa rồi. Nhưng mà các viên chức hữu trách về kinh tế, tài chính hay ngân hàng của họ thì lại tương đối kín tiếng. Và trong khi hầu hết các quốc gia chủ nợ của Mỹ, từ Úc qua bên Âu, qua Á Châu hay là Mỹ Châu Latin đều nói rằng họ tiếp tục tín nhiệm thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, đây là tiếp tục cho vay sau khi Mỹ đã bị hạ điểm tín dụng đó, nhưng mà người ta vẫn chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng. Trong khi ấy đó, và đây là cái điều thứ hai, trong suốt tháng 7 đầy sóng gió vừa qua tại thủ đô Washington do cái trận đánh về ngân sách, thì các nhà đầu tư ở trên thế giới lại mua vào rất nhiều trái phiếu của Mỹ, và thực tế là còn cho Mỹ vay nhiều nhất trong năm, vì dù sao cái thị trường này vẫn còn có lời cao hơn các cái thị trường tín dụng còn lại và vẫn có cái mức an toàn nhất. Vì vậy tôi nghĩ rằng Bắc Kinh đã phải ồn ào đả kích Hoa Kỳ cho dư luận dân chúng ở bên trong vì hai lý do của họ. Cái lý do thứ nhất là cho thấy cái tư thế của lãnh đạo khi mà kêu gọi thế giới phải giám sát cái việc chi tiêu của nước Mỹ. Thứ hai đó là cũng là để chuẩn bị dư luận về những cái biện pháp nhạy cảm mà họ sẽ lại quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ. Chứ sau cùng thì tôi nghĩ rằng họ vẫn chưa thể tìm ra một khách nợ nào khá hơn nước Mỹ cả.
Anh vừa đề cập đến một chi tiết khá thú vị, đó là trong tháng 7 vừa qua đấy, thì các nước đã mua trái phiếu của Mỹ còn nhiều hơn và có lời rất là lớn ạ.
À, thưa đúng như vậy đó, và cái phân lời mà trong tháng 7 ở tại Mỹ nó còn cao gấp 3 phân lời bình quân tình của các cái thị trường công khu phiếu khác ở trên thế giới, và tất cả nó chỉ là cái sự so sánh thôi. Vì với mọi cái sự bất toàn đã được phơi bày đó, thì thị trường tín dụng Hoa Kỳ vẫn là nơi an toàn hơn cả. Và bây giờ đó thì có bị sụt hạng từ hạng 3 chữ A xuống đến hạng AA cộng thì vẫn là loại gọi là có giá trị, và thực tế đó thì vẫn còn đứng hạng cao hơn Trung Quốc và Nhật Bản, vốn chỉ được cái hạng gọi là 2 chữ A mà thôi.
Trong câu số 1 anh vừa phân tích ấy, mà liên quan đến Trung Quốc, thì anh cho rằng là lãnh đạo Bắc Kinh ấy, lâm vào một cái thế kẹt là phải làm bộ phê phán Mỹ, chứ thực ra thì cũng khó tìm ra một nơi nào khác tốt hơn Hoa Kỳ. Thưa anh, vì sao lại có vấn đề này?
Nếu mà mình không có nói về Âu Châu đang bị hoạn nạn và Nhật Bản thì đã mắc nợ quá nhiều đó, đến hơn 200% cái tổng sản lượng của họ đó, thì thị trường Hoa Kỳ đó đủ rộng và sâu, với một khối lượng công trái nợ của quốc gia đó lên 9.340 tỷ Mỹ kim, nghĩa là có thể chịu đựng được nhiều đợt chuyển dịch cả 100 tỷ đô la trong một ngày, và với cái mức an toàn cao thì có thể dễ dàng chuyển ngay sang bạc mặt được. Mình nghe nghĩ thị trường của đồng bằng Anh hoặc là cái đồng Phật Lăng Thụy Sĩ thì mình hiểu. Trong khi ấy đó, và đây là một cái một mặt trái của Trung Quốc, dù xứ này có 3.200 tỷ Mỹ kim dự trữ đó, thế giới không biết là họ mắc nợ bao nhiêu, và chính họ cũng không biết, do những cái khoản nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương. Chính thức đó, thì cái mức công trái của Trung Quốc chỉ có bằng 17% tổng sản lượng nội địa, thực tế thì có thể lên đến gần 90%, tức là sấp xỉ bằng nước Mỹ. Và nếu mà còn kể thêm mối nợ của các công ty đầu tư địa phương do chính quyền địa phương lập ra để đi vay đó, thì cái khoản nợ của công quyền có thể lên đến từ 125 cho đến 160% tổng sản lượng của Trung Quốc, như nhiều công ty bên ngoài đã ước tính. Cái khác biệt ở đây đó, thưa anh, là cả thế giới thì nói đến cái chuyện nợ nần của Hoa Kỳ, nhưng mà Bắc Kinh lại giấu nhạng cái số công trái của họ. Và vì vậy đó, chúng ta có một cái hiện tượng quái đản đó, là chủ nợ và khách nợ đó đều cần nhau, và cùng có một vấn đề chung là không kiểm soát được cái chuyện nợ nần của mình.
Dạ. Nếu bây giờ ta lùi lại một chút để có thể nhìn được một cái toàn cảnh cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và cũng để nói về những cái quyết định mà anh cho là nhạy cảm của lãnh đạo Bắc Kinh, thưa anh, đâu là những vấn đề của Trung Quốc ạ?
Quốc gia này đã đang đi vào một cái khúc quanh nguy ngập, khả dĩ ảnh hưởng đến sự ổn định của họ, nôm na là có thể bị khủng hoảng. Trung Quốc đi theo chiến lược xuất khẩu của các nước Đông Á thời xưa và ép dân lẫn duy trì một cái hối suất rất rẻ đồng bạc của họ đó để xuất khẩu bằng mọi giá, và không ngừng vi phạm những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới ONC nhằm độc quyền thu về ngoại tệ và cho dân chúng hưởng rất ít cái công lao sản xuất của họ. Thế thì nhờ tung ra hàng rẻ không ai bằng, kể cả hàng kém phẩm chất và thiếu an toàn đó, và lại vào một cái thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới trị giá cho tới 10.000 tỷ Mỹ kim một năm đó, thì Trung Quốc đã đạt xuất siêu rất lớn với Mỹ. Thế giờ họ làm gì với cái khối ngoại tệ gọi là 3.200 tỷ đô la đó? Thì họ lại phải đầu tư vào tài sản của Mỹ đến hơn 2/3 cái khối dự trữ này, tức là đến 70%, và là chủ nợ lớn nhất với hơn 1.000 tỷ công khu phiếu. Nhưng vì vậy đó thì họ cũng lại đẩy lãi suất tại Mỹ xuống cái mức rất thấp, họ khuyến khích dân Mỹ tiếp tục tiêu thụ hàng hóa của mình, và đây là một cái quan hệ nó thiếu lành mạnh. Tôi nghĩ rằng nó gần với trường hợp bệnh lý hơn là về kinh tế nữa. Và tại Hoa Kỳ đó, thì dù Quốc hội Mỹ nó có liên tục nêu vấn đề từ nhiều năm nay đó, thì chính quyền Barack Obama tránh không nêu trách nhiệm và cái tội lũng đoạn ngoại hối hoặc là cạnh tranh bất chính của Bắc Kinh. Nhưng mà dân Mỹ thì bắt đầu thấy và họ thấy khó chịu. Vì lý do khách quan tại Hoa Kỳ đó thì họ đang thắt lưng buộc bụng khi mà kinh tế bị đình trệ và thất nghiệp vẫn cao. Và đấy mới là một cái vấn đề cho lãnh đạo của Trung Quốc. Tức là lãnh đạo Trung Quốc phải tìm ra một cái lực đẩy khác cho cái nền kinh tế của họ, vì xuất khẩu sẽ giảm sút và sẽ còn giảm sút nữa. Và đó là cái quyết định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hồi tháng 10 năm ngoái, và là cái chiều hướng của kế hoạch 5 năm thứ 12, tức là từ 2010 đến cho đến 2015 đó, và họ mới ban hành từ đầu năm nay. Song song đó, và đây là một cái khía cạnh khác nữa, thưa anh, là Hoa Kỳ sẽ phải gia tăng xuất khẩu, và từ 18 tháng qua đã giáo diết tìm cách mở cửa thị trường Trung Quốc. Thành ra trong cái hoàn cảnh hiện nay, đây, quan hệ giữa hai nước sẽ càng thêm căng thẳng khi Trung Quốc đã gặp quá nhiều khó khăn ở bên trong của họ.
Dạ, trước khi đề cập tới những cái khó khăn mà anh vừa nói đến, ấy, xin hỏi anh thêm là vừa qua đấy thì Tân Hoa Xã đã nói rằng là hãy coi chừng nước Mỹ có nguy cơ phá sản. Thưa anh, điều này có đúng hay không ạ?
Tôi sẽ phải rất thận trọng khi mà trả lời câu hỏi này, vì nhiều người của mình nữa thì rất thích những cái chuyện âm mưu linh tinh của Hoa Kỳ. Thực tế đấy thưa anh, thì mọi khoản nợ của Hoa Kỳ đều là nợ bằng Mỹ kim. Và khi mà cần thiết thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đã có thể in bạc ra cho ngân khố Mỹ dùng. Và thứ hai đó, chính là cái nạn bội chi vô trách nhiệm đã gây phản ứng trong dân Mỹ, nên mới có cái vụ khủng hoảng vừa qua về ngân sách. Và dân Mỹ thì đang muốn giới hạn lại cái việc tăng chi bừa phứa để có thể tiến đến quân bình ngân sách. Và cũng vì vậy mà công ty Standard & Poor's mới hạ điểm tín dụng Hoa Kỳ. Và thứ ba đó, thì từ năm 1917, luật lệ Mỹ đã có quy định về cái mức nợ tối đa mà chính quyền có thể đi vay. Và đã có 81 lần mà chính quyền phải xin Quốc hội cho nâng cái định mức đấy. Và lần cuối cùng tức là ngày mùng 2 vừa qua đó. Vì vậy mà tôi tin rằng sau khi đã bị vỡ mặt về cái uy tín của cái kẻ đi vay, thì Hoa Kỳ sẽ có thay đổi. Và cái chuyện phá sản như là Bắc Kinh dọa đó là điều khó xảy ra. Và ngược lại đó, thì Trung Quốc không có định mức đi vay như vậy, nên chẳng bao giờ lãnh đạo của họ phải lo nâng trần nợ cho cao hơn. Và đấy là lý do là họ cứ đi vay tứ tung và giấu biến các cái khoản nợ này và rơi vào cái quy luật mà có vay có trả. Và cái chuyện này thì nó cũng lại là một cái tiết mục nhạy cảm khác nữa.
Dạ, anh vừa nhắc đến một cái từ, tức là một cái tiết mục nhạy cảm, hay có thể nói là có những cái khó khăn bên trong của Trung Quốc ạ. Thưa anh, thì Trung Quốc đang bị những cái mối nguy cơ gì mà không muốn cho dân chúng biết nên xoay ra đổ lỗi cho Hoa Kỳ mà như anh vừa đề cập đến ạ?
Dạ, thưa, cả ba khối kinh tế hậu công nghiệp của thế giới đó là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản hiện nay đều đang bị trình trệ, thậm chí là còn bị suy trầm nữa. Vì vậy mà đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng vì một cái lực đẩy bị suy yếu là xuất cảng, chủ yếu là xuất cảng vào cả ba cái thị trường lớn đó. Nếu mà đà tăng trưởng của Trung Quốc mà giảm tới cái mức cỡ chừng 7-8% một năm đó, là xứ này có thể bị loạn vì dân chúng thất nghiệp và hàng triệu doanh nghiệp của họ đó sẽ phá sản. Thứ hai đó thưa anh, là xứ này đang bị lạm phát, vốn dĩ là cái mối ám ảnh chính trị cho lãnh đạo của họ đó. Thế thì khi dân chúng lại phẫn nộ về mọi chuyện, như là họ đang nộ về mọi chuyện bất công ở từng địa phương một, và lạm phát là cái yếu tố kết hợp những cái bất mãn cục bộ thành những phong trào chung ở nhiều địa phương cùng một lúc. Và việc mà Mỹ kim bị mất giá sau khi tín dụng xuống cấp vừa rồi đó, có thể càng dễ gây tăng áp lực lạm phát vì cái thổi tiền vào các cái nghiệp vụ gọi là đầu cơ về thương phẩm. Thứ ba đó thưa anh, để khỏi bị suy trầm thì Trung Quốc đã tăng chi và ao ạt bơm tín dụng từ cuối năm 2008, nên họ đã thổi lên đủ loại mọi bong bóng hết, và nguy ngập nhất là bong bóng về đầu cơ địa ốc. Thế thì khi mà cần kiểm soát lạm phát thì Bắc Kinh càng dễ làm trái bóng này bị bể dễ hơn nữa. Và thứ tư đó, thì lãnh đạo Bắc Kinh biết rằng họ phải chuyển từ lượng sang phẩm, tức là từ cái mức tăng trưởng cao sang cái lợi tức của người dân khá hơn một chút, hầu mở rộng cái khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa, để thay thế được cái tình trạng xuất cảng đã và để sẽ còn giảm nữa. Nhưng mà họ lại đang ở vào trong cái giai đoạn chuyển tiếp về chính trị trước Đại hội Đảng khóa 18 vào mùa thu năm tới, để chuẩn bị cho cái thế hệ sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc, gọi là thế hệ thứ năm sau này đó, kể từ năm 2013 trở đi đó. Cho nên những tranh giành nội bộ bây giờ đó sẽ khiến cho cái việc chuyển hướng của họ đã càng thêm khó khăn, và họ càng trì hoãn thì lại càng gây sức ép. Vì vậy đó là sẽ còn tạo ra cái sức bật rất mạnh sau này. Và tôi nghĩ đấy mới là cái mối lo của Bắc Kinh, nó còn đáng sợ hơn là cái chuyện tài sản Mỹ của họ đã bị mất giá thôi.
Xin rất cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này.
Và cuối cùng, mời quý vị nghe một cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Tại Nga, các cô gái thoát y vì đại nghĩa.
Cuộc sống muôn màu.
Đại sứ Nga nổi tiếng về nạn nghiện rượu trầm trọng, mọi hành động nhằm hạn chế việc uống rượu bia đều được hoan nghênh. Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 8 vừa qua, một nhóm cô gái Nga đã sáng tạo ra một phương thức vận động độc đáo, thoát y để thuyết phục mọi người. thuộc nhóm được báo giới gọi là Medvedev Girls, các nàng của Medvedev, tức là các cô gái ủng hộ Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Khoảng một chục phụ nữ trẻ này đã tập hợp tại quảng trường Pushkin ở trung tâm thủ đô Moscow, sẵn sàng cởi bỏ quần áo để khuyến khích việc bỏ bia. Có lúc họ chỉ còn mỗi một bộ áo tắm bikini hai mảnh trên người. Trước mắt hàng chục nhà báo quay phim hay bấm máy ảnh lia lịa. Về mặt chính thức, các cô gái này không nói là họ bày tỏ lòng ủng hộ việc ông Medvedev ra ứng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2012. Họ chỉ cho biết là đã đồng ý thoát y để vận động mọi người tuân thủ một đạo luật chống nghiện rượu mới được Tổng thống Medvedev đề xướng nhằm hạn chế mức tiêu thụ bia ở Nga. Các cô gái đã mời những người qua lại trên quảng trường Pushkin đổ bia của họ vào trong một cái xô, và đánh đổi lại thì các cô gái lần lượt cởi các lớp quần áo mặc bên ngoài. Anna Sirotkina, một trong những cô gái trẻ, giải thích: sở dĩ chúng tôi chọn phương thức thoát y, đó là vì đối tượng vận động của chúng tôi chủ yếu là giới trẻ. Khẩu hiệu của chúng tôi là hãy chọn giữa chúng tôi hay là bia. Dù khác thường, nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà các cô gái Nga sẵn sàng thoát y vì đại nghĩa. Chỉ mới đây thôi, một nhóm phụ nữ trẻ ủng hộ đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đi một bước trước. Tập hợp trong một nhóm mang tên Tôi Thực Sự Yêu Putin, tháng 7 vừa rồi, họ đã công khai ra rửa xe ở nơi công cộng tại Moscow. Trên người cũng chỉ có mỗi một bộ áo tắm. Đấy quả là một phương thức hành động mới để vận động cho nhân vật họ tin tưởng vào lúc nước Nga sắp sửa bầu lại tổng thống của mình vào năm tới 2012. Cả ông Putin lẫn ông Medvedev đều chưa chính thức bày tỏ ý định của họ về cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, Thủ tướng Putin vẫn được coi là một người hùng của đất nước, mặc dù ông đã phải rời Điện Kremlin vào năm 2008 sau hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ Tư, 9 tháng 8, 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp đến là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Phòng ngừa và đối phó với bệnh tật trong khi du lịch mùa hè, với các lời khuyên và chỉ dẫn của bác sĩ Phạm Cao Lan Anh từ Paris. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả, hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm Javanese do ca sĩ Serge Gainsbourg trình bày.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.